Chúa Tể Chi Vương, chương 1523, Nhị Trọng Thiên Đỉnh Phong, góc truyện audio.com. Trong thần quốc của thiên phạt Chúa Tể Triệu Phong đang ngồi đà tọa giữa một mảnh lĩnh vực lôi kiếp. Lúc này, hắn đang phóng xuất ra linh hồn thể của chính mình tiến hành cảm ngộ, hấp thu lực lượng lôi kiếp cường đại bốn phía. Hiện tại, ý chí linh hồn của Triệu Phong dưới sự rèn luyện trường kỳ của lực lượng lôi kiếp đã đạt tới cấp bậc thần chủ Nhị Trọng Thiên Đỉnh Phong, chỉ còn cách thần chủ Tam Trọng Thiên một bước nhỏ nữa mà thôi. Trải qua quá trình hấp thu cảm ngộ trong khoảng thời gian này, pháp tắc lôi hệ của Triệu Phong cũng đã tiến bộ thập phần to lớn, sắp sửa đột phá tới cấp bậc tiểu thành. Mà lôi kiếp đồng thuật của Triệu Phong cùng khả năng dung hợp vận dụng đối với lực lượng hỗn độn và lực lượng lôi kiếp cũng đạt tới một cấp bậc khác. Nói tóm lại, trình thể thực lực của Triệu Phong đã có những đề thăng không nhỏ. Nếu như hiện tại lại đối mặt với Bắc Minh Huy, Triệu Phong có nắm chắc rất lớn sẽ rất nhanh đánh bại hắn, thậm chí là giết chết hắn. Khó có thể tưởng tượng Triệu Phong chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có những tiến bộ to lớn như thế. Hết thảy những cái này đều phải cảm tạ sự chỉ đạo của thiên phạt Chúa Tể. Đương nhiên, kẻ có tiến bộ lớn không chỉ có một mình Triệu Phong. Trong mộng huyễn thần quốc diệt thế Hắc Long, rất nhiều phân thân cùng với các chủng tộc Thái Cổ cũng đều có sự đề thăng cực lớn. Trước đây, đám người Triệu Phong đã từng giết chết một gã thiên thần sứ, mấy gã điện vương, chiến lợi phẩm phân phối dựa theo công lao Triệu Phong đã đạt được rất nhiều tài nguyên chân quý cũng đều cấp hết cho đám thủ hạ. Hơn nữa Triệu Phong lại còn chủ động xuất ra một vài loại thiên tài địa bảo, giao dịch đổi lấy mảnh vỡ tổ khí của Bá Long thần chủ trong đám chiến lợi phẩm, sau đó lại cấp cho diệt thế Hắc Long. Hiện tại quang tộc cùng cự thần tộc đang có nhu cầu cấp bách với việc đề thăng trình thể thực lực càng cần nhiều tài nguyên hơn. Huống hồ kiện mảnh vỡ tổ khí kia ẩn chứa pháp tắc hủy diệt trong số bọn họ cũng có rất ít người có thể sử dụng được, bởi vậy bọn họ liền sảng khoái nhường lại cho Triệu Phong. Dưới tác dụng của đại lượng tài nguyên cùng với mảnh vỡ tổ khí thuộc tính phù hợp, diệt thế Hắc Long rất nhanh đã thuận lợi đột phá thần chủ Nhị Trọng Thiên, thực lực đề thăng thật lớn. Ngoài ra, những phân thân còn lại dưới tác dụng của đại lượng tài nguyên cùng với rất nhiều bí cảnh trang bị của phái chí giả cũng đạt được sự đề thăng cực lớn. Trong đó Triệu Hồi có được luân hồi chi mâu cũng đã đột phá thần chủ Nhất Trọng Thiên, những phân thân còn lại đều đạt tới cấp bậc thần chủ Nhất Trọng Thiên đỉnh phong, đã thập phần tiếp cận cảnh giới thần chủ Nhị Trọng Thiên. Ngoài ra Triệu Vũ Phỉ cũng không chút nhàn rỗi, phần lớn thời gian đều chìm trong quá trình tu luyện. Bản thân nàng vừa mới đột phá cảnh giới thần chủ, chỉ dùng thời gian cực ngắn đã có thể triệt để củng cố tu vi. Triệu Vũ Phỉ có được truyền thừa của thần võ tộc, hơn nữa ở chỗ này lại có khá nhiều cường giả chỉ đạo, một đường tu luyện có thể nói là không chút trở ngại, tiến bộ nhanh chóng. Ngoài ra còn có đám người cự thần điện nữa. Sau khi cự thần điện cắm rễ ở nơi này, dưới hoàn cảnh tu luyện tuyệt giai như vậy, trình thể thực lực rất nhanh đã cấp tốc đề thăng. Đại trưởng lão sớm đã đạt tới thần chủ Nhị Trọng Thiên. Góc truyện audio.com, dưới sự chỉ đạo của cao tầng phái chí giả, đã đột phá tới thần chủ Nhị Trọng Thiên đỉnh phong. Nhưng khiến cho đám người cự thần điện phấn chấn nhất chính là Tân Vô Ngân, điện chủ của bọn họ đã đột phá lên thần chủ Tam Trọng Thiên. O không ô, một ngày này, Triệu Phong rời khỏi thần quốc của thiên phạt Chúa Tể tìm đến Tân Vô Ngân còn có mộ cốc tiến hành luận bàn một chút. Trong khoảng thời gian này ở tại phái chí giả, Triệu Phong vẫn luôn thường xuyên tìm tới hai người để luận bàn. Trong quá trình luận bàn, hắn sẽ không sử dụng tới năng lực của thần mâu thứ 9. Lúc ban đầu Triệu Phong đã thua qua một lần. Dù sao thực lực của mộ cốc cũng phi thường cường đại, mộ cốc toàn lực xuất thủ cộng thêm Tân Vô Ngân, Triệu Phong không sử dụng tới thần mâu thứ 9 cực khó có khả năng thủ thắng. Nhưng tại lần thứ 2, Triệu Phong đã có thể duy trì được thế cục hòa nhau. Kể từ đó về sau, hắn không hề thua qua một trận nào nữa, đa phần đều là chiến thắng. Đến đây đi, mộ cốc bình thản nói. Triệu huynh, lần này chúng ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng thủ thắng a. Tân Vô Ngân khẽ mỉm cười, nói. Triệu Phong đồng dạng cũng cười một tiếng, bàn tay khẽ lật, lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp cuồn cuộn lao ra, trong nháy mắt đã ngưng kết ra một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm khổng lồ. Đối diện, sắc mặt mộ cốc cùng Tân Vô Ngân bình tĩnh, nhất tề thôi động huyết mạch toàn lực ứng phó. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy không thể tin nổi. Cường giả thần chủ Tam Trọng Thiên của quang tộc cùng cự thần tộc liên thủ đối phó với một gã thần chủ Nhị Trọng Thiên, không ngờ lại cần phải thôi động huyết mạch toàn lực xuất thủ. Toàn thân mộ cốc hóa thành một đạo lưu quang hư bạch cấp tốc phóng thẳng về phía Triệu Phong. Bàn tay hắn vung lên, một mảnh thời gian hư nhận liên miên không dứt gào thét bay ra, giống như mặt hồ sóng gợn lan tan vậy. Thần sắc Triệu Phong bình thản, thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay bỗng nhiên đâm thẳng ra. Oanh phanh, một trận thanh âm bạo tạc khủng bố khiến cho thiên địa chấn động một cái. Triệu Phong đâm ra một kiếm, đã phá hủy toàn bộ đám thời gian hư nhận phía trước mặt. Nhưng tại những phương vị khác vẫn còn có càng nhiều thời gian hư nhận hơn gào thét lao tới, chỉ dựa vào một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm, sợ rằng không thể nào chống lại nổi. Đúng lúc này, trên thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm trên tay Triệu Phong chợt điên cuồng ba động ra một tầng lôi điện. Dần dần, tầng lôi điện khôn cùng kia từ trong thanh kiếm lan tỏa ra chạy loạn trên hư không, đan xen với nhau thành một mảnh lôi võng. Từ xa nhìn lại, trong tay Triệu Phong đã không phải là thanh kiếm nữa, mà càng giống như đang cầm một cây dù vậy. Đây chính là thành quả tu hành của Triệu Phong trong khoảng thời gian này, có thể khiến cho lực lượng lôi kiếp bám vào trên hỗn độn kiếm phát sinh rất nhiều biến hóa các loại hình dạng khác nhau. Hiện tại, lực lượng lôi kiếp đã phóng ra ngoài, ngưng kết thành một tấm lưới lớn, không thể nghi ngờ sẽ có thể tăng lên phạm vi công kích của hỗn độn lôi kiếp kiếm. Mạnh mẽ huy động thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay, đám lôi kiếp có phạm vi công kích khổng lồ kia trong nháy mắt đã đánh tan càng nhiều thời gian hư nhận hơn. Không bao lâu toàn bộ thời gian hư nhận trong hư không đều bị Triệu Phong phá hủy sạch sẽ. Đúng lúc này, Tân Vô Ngân bên kia đột nhiên phát lực. 1. Góc truyện audio.com, cỗ trọng áp khôn cùng bao phủ thẳng về phía Triệu Phong. Đồng thời Tân Vô Ngân cũng ngưng tụ huyết mạch thần lực, hai ngón tay liên tục điểm ra, phóng xuất ra mấy đạo chỉ mang cuồng phong cường đại, đâm thẳng về phía Triệu Phong. Triệu Phong không chút hoảng hốt nhanh chóng huy động hỗn độn lôi kiếp kiếm, chém ra từng đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm mang. Dưới năng lực hiểu rõ của thần linh nhãn, mỗi một đạo kiếm quang cũng đều chuẩn xác đánh trúng từng đạo công kích của Tân Vô Ngân. Trận bạo tạc uy năng to lớn kia khiến cho Tân Vô Ngân không khỏi phải lui về phía sau vài bước. Lực lượng thật mạnh, trong lòng Tân Vô Ngân âm thầm chấn kinh, mặc dù hắn đã đột phá thần chủ tam trọng thiên, nhưng luận về công kích thần lực vẫn xa xa không bằng được Triệu Phong. Trong chiến đấu kế tiếp, tất cả công kích của Tân Vô Ngân cùng Mộ Cốc đều bị Triệu Phong nhất nhất phá giải. Tại phương diện tốc độ, cho dù là Mộ Cốc cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của Triệu Phong. Cuối cùng, Mộ Cốc và Tân Vô Ngân cũng phải chịu thua. Tiểu tử Triệu Phong này, thực lực đề thăng quá nhanh a. Trong lòng Mộ Cốc không khỏi cảm khái, không ngờ hắn đường đường là thần chủ tam trọng thiên của quang tộc liên thủ với một gã thần chủ tam trọng thiên khác, không ngờ lại bị Triệu Phong ép tới mức phải trực tiếp chịu thua như vậy. Hơn nữa, đây lại là dưới tình huống Triệu Phong không hề sử dụng thần mâu thứ 9 nữa. Ta về trước a, Triệu Phong trở về thần quốc của thiên phạt chúa tể chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng sau khi tới nơi, hắn mới phát hiện thiên phạt chúa tể đã không còn ở chỗ này nữa. Xem ra thiên phạt chúa tể đã rời khỏi rồi, Triệu Phong cảm thán nói. Trước đây thiên phạt chúa tể đã từng đề cập qua với Triệu Phong về chuyện này. Có thể được một vị chúa tể chỉ đạo suốt 3 năm trời, Triệu Phong đã đủ hài lòng rồi. Huống hồ, hiện tại phương diện lực lượng lôi kiếp của Triệu Phong cũng đã đạt được sự đề thăng khá lớn. Sau khi thiên phạt chúa tể rời khỏi, Triệu Phong lại tiếp tục tu luyện hỗn độn thần điển trở lại, dù sao đây mới là công pháp mà hắn chủ tu. Trải qua thời gian 3 năm tu hành tích lũy, hiện tại nội tình của Triệu Phong đã cực kỳ vững chắc. Lúc này, Triệu Phong đã có thể nếm thử đề thăng tu vi rồi. Hắn phân hóa ra hai bộ phận ý niệm, một bộ phận dùng để tu luyện công pháp tham ngộ pháp tắc, bộ phận còn lại thì tiến hành nghiên cứu những chiến kỹ cao thâm trong hỗn độn thần điển. Chiến kỹ hỗn độn tỏa Triệu Phong sớm đã thấu hiểu quán thông rồi, cũng là thời điểm học tập những chiến kỹ hỗn độn càng cường đại hơn. Sau một phen lựa chọn, Triệu Phong xác định tu luyện một môn chiến kỹ loại lĩnh vực gọi là hỗn độn thần vực. Một khi phát động loại chiến kỹ này, sẽ có thể chế tạo ra một mảnh hỗn độn thần vực. Thần ở trong lĩnh vực này, lực lượng hỗn độn của Triệu Phong sẽ đạt được tăng phúc nhất định, đồng thời lực lượng phát ra cuồn cuộn không ngừng. Mà địch nhân thì sẽ bị thiên địa gạt bỏ, các loại thuộc tính thần lực cũng sẽ bị sự áp chế thôn phệ mạnh mẽ của hỗn độn thần vực. O không ô, thời gian lại trôi qua thêm 3 năm nữa. Trong 3 năm này, Triệu Phong gần như hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Chiến kỹ hỗn độn thần vực cũng đã có được một chút thành tựu, mà lực lượng pháp tắc cùng với thần lực của hắn cũng thuận lợi đạt tới một tầng cấp khác thần chủ. Góc truyện audio.com, nhị trọng thiên đỉnh phong, hỗn độn thần vực, Triệu Phong khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể hắn đột nhiên ba động ra đại lượng lực lượng hỗn độn cường đại cũng đều dung nhập vào không gian thiên địa. Không bao lâu, phương viên mấy mươi vạn dặm xung quanh liền biến thành vô cùng hôn ám, tất cả các loại lực lượng khác cũng đều bị lực lượng hỗn độn hấp thu, trong hư không lưu truyền vô số đạo hỗn độn loạn lưu đáng sợ. Thần ở trong phiến lĩnh vực này, Triệu Phong có thể đơn giản điều động đại lượng lực lượng hỗn độn, chiến lực đề thăng thêm một bước. Mà tất cả mọi sinh linh, lực lượng tiến vào trong phạm vi này đều sẽ bị áp chế mạnh mẽ, hơn nữa còn không ngừng bị thôn phệ. O không ô, một ngày này, Triệu Phong kết thúc bế quan, chuẩn bị đi tìm Mộ Cốc cùng Tân Vô Ngân thử một chút uy lực của chiến kỹ mới. Nhưng hắn vừa mới kết thúc bế quan, đã phát hiện Triệu Vũ Phỉ đang đứng ở phụ cận, phảng phất như đã đợi hắn rất lâu rồi. Vũ Phỉ, có chuyện gì vậy? Triệu Phong kinh ngạc dò hỏi. Mấy ngày trước đây, thời điểm khi ta liên lạc với cao tầng linh tộc, biết được dạo gần đây linh tộc đã xảy ra một chút vấn đề. Triệu Vũ Phỉ theo đúng sự thật nói. Rời khỏi linh tộc thời gian dài như vậy, liên lạc một chút là chuyện rất bình thường. Nhưng Triệu Vũ Phỉ lại biết được dạo gần đây linh tộc đã xuất hiện vấn đề khá lớn. Nàng thân là tộc nhân linh tộc, sau khi tiến vào thần vực man hoang, trên cơ bản vẫn luôn ở tại linh tộc tu luyện cùng sinh hoạt. Linh tộc đối đãi với nàng không tệ, thậm chí còn đem tương lai của linh tộc toàn bộ ký thác lên trên người Triệu Vũ Phỉ nữa. Đối với linh tộc, bản thân Triệu Vũ Phỉ có lòng trung thành rất lớn. Ta và ngươi cùng trở về một chuyến xem sao, Triệu Phong chủ động nói. Nhưng Phong ca ngươi, ngữ khí Triệu Vũ Phỉ có chút lo lắng. Trong khoảng thời gian này, mặc dù thực lực của Triệu Phong đã có đề thăng thật lớn, nhưng vẫn còn chưa đạt tới tình trạng có thể hoàn toàn đảm bảo được sự an toàn cho thần mâu thứ 9. Huống hồ, nếu hiện tại phái nghịch thiên vẫn còn muốn đoạt lấy thần mâu thứ 9, như vậy phụ cận xung quanh linh tộc tất nhiên sẽ còn có rất nhiều nhãn tuyến giám sát. Không cần lo lắng, Triệu Phong khẽ mỉm cười. Thiên phạt chúa tể không chỉ có chỉ đạo Triệu Phong ở phương diện lực lượng lôi kiếp mà trong phương diện tu luyện cũng đồng dạng trợ giúp cho Triệu Phong không ít, không ngừng khai quật các loại năng lực của thần mâu thứ 9. Trong vòng 3 năm thiên phạt chúa tể chỉ đạo, năng lực mộng huyễn thần mâu của Triệu Phong cũng có sự đề thăng thật lớn. Ví dụ như năng lực mộng huyễn hóa, phạm vi ảnh hưởng hiện tại đã mở rộng rất lớn, hiệu quả cũng được tăng cường không nhỏ, mà tiêu hao lực lượng bản nguyên cũng giảm xuống không ít. Mà năng lực mộng tưởng thành chân lại càng trở thành không hợp thói thường hơn nữa. Trước đây, năng lực mộng tưởng thành chân chỉ có thể nhằm vào những sự vật thể tích khá nhỏ, trải qua đoạn thời gian này khai quật cùng huấn luyện, hiện tại cho dù mục tiêu của mộng tưởng thành chân có kích thước như một căn phòng bình thường, cũng vẫn có thể thành công. Kế tiếp chính là năng lực tâm linh truyền tống. Hiện tại Triệu Phong cũng không cần phải tiến vào giấc ngủ, mà chỉ cần dệt ra một phiến thế giới mộng cảnh, liền có thể sử dụng được loại năng lực này. Cái này đã giảm xuống thật lớn thời. Góc truyện audio.com, gian cần thiết để sử dụng tâm linh truyền tống. Nói cách khác, khi đối mặt với nguy cơ chưa biết, khả năng triệt để chạy trốn của Triệu Phong đã được tăng cường lên rất mạnh. Bởi vậy, cho dù lần này trong linh tộc có bẫy dập do phái nghịch thiên bày bố, Triệu Phong cũng có nắm chắc khá lớn có thể toàn thân trở ra. Bất quá chuyện tình vẫn là quan hệ trọng đại, Triệu Phong cũng đi hỏi thăm Vũ Thiên Vu một chút. Triệu Phong, tình hình phát triển hiện tại, cho dù là lão phu cũng khó có thể thôi diễn quá nhiều. Vũ Thiên Vu bình thản nói, đã xảy ra đại sự gì rồi sao? Triệu Phong có cảm giác trong lúc hắn bế quan tu luyện tựa hồ đã phát sinh ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng. 3 năm trước phái nghịch thiên khai chiến với huyễn thần thánh địa của Xích Tinh Vực, cuối cùng huyễn thần thánh địa bị công hãm. Hiện tại, phái nghịch thiên đã không chút cố kỵ công khai mạnh mẽ hoạt động trong thần vực man hoang. Vũ Thiên Vu chậm rãi nói. Tuy là phái nghịch thiên hoạt động tương đối mạnh mẽ, nhưng cũng không thể hiện ra quá mức cường thế bá đạo, chỉ giống như một thế lực thánh địa bình thường mà thôi. Nhưng rất nhiều đại thế lực đều biết rõ tất cả mọi chuyện cũng không phải đơn giản như biểu hiện bề ngoài vậy. Tuy lão hủ không quá tán thành ngươi hiện tại rời đi, nhưng lão hủ có thể suy đoán được hiện tại phái nghịch thiên tựa hồ không còn bao nhiêu khát vọng đối với thần mâu thứ 9 nữa. Vũ Thiên Vu tiếp tục nói. Có lẽ là theo sự trưởng thành của Triệu Phong, khả năng thần mâu thứ 9 bị đoạt lấy đã càng ngày càng thấp đi, phái nghịch thiên cũng đã triệt để từ bỏ ý tưởng này rồi. Cách chương.